quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, đôi bàn chân khỏe mạnh là một cái điều rất là cần thiết để chúng ta có thể duy trì được cuộc sống năng động của mình. Vì thế, mỗi người chúng ta đều cần hiểu rõ các vấn đề ở chân của mình để mà có cái giải pháp chăm sóc hiệu quả. Và liên quan đến các vấn đề ở chân, thì hôm nay Thanh Ngôn hân hạnh được trò chuyện với Zoe Đỗ, là chuyên gia trị liệu về chân từ phòng khám First Choice Allied Health tại Footscray, Victoria. Xin chào Zoe ạ.
Zoe xin chào chị Thanh Ngôn. Kính chào quý vị đang nghe và xem chương trình của SBS tiếng Việt.
Và hôm nay thì Thanh Ngôn xin mời Zoe nói về hội chứng bàn chân bẹt và đau gót chân. Trước tiên thì Zoe có thể giải thích một chút về cái hội chứng bàn chân bẹt là như thế nào không ạ?
Thường thường bàn chân của chúng ta sẽ có hình dạng vòm và phía giữa lòng bàn chân thì sẽ có một khoảng cách với mặt đất. Và còn đối với bàn chân bẹt thì vòng bàn chân sẽ thấp hơn bình thường hoặc là sẽ phẳng hoàn toàn khi mà chúng ta đứng ở trên một bề mặt nào đó. Và ngoài ra bàn chân bẹt còn có những cái đặc điểm khác như là các khớp xương thì sẽ rất là linh hoạt. Và khi mà nhìn từ phía sau thì sẽ thấy gót chân đổ vào bên trong, đổ về phía chính giữa của cơ thể. Bàn chân bẹt thì có thể là do di truyền hoặc là do chấn thương làm tổn thương các gân cơ và dây chằng. Và ngoài ra thì khi mà cái vòm bàn chân bị xẹp thì các dây chằng, gân và khớp cũng sẽ bị căng hơn. Và chính vì thế mà sự lặp đi lặp lại của những cái tác động như là áp lực, pressure khi mà mình đi bộ đó thì sẽ tạo ra chấn thương cho những cái cấu trúc này. Và người có bàn chân bẹt thì cổ chân thường thường cũng sẽ yếu hơn so với bình thường. Thường thường thì bàn chân bẹt có thể là hình thành từ khi còn rất là bé. Cái vòm bàn chân của chúng ta sẽ được hình thành khi mà các bạn đạt đến độ tuổi là 6 tuổi. Một số bạn thì là có thể là tạo thành cái hình vòm bàn chân, nhưng mà sẽ có một số người là cái vòm bàn chân nó sẽ không xuất hiện và nó sẽ cứ phẳng như vậy cho đến khi mà chúng ta bước vào độ tuổi trưởng thành. Thì có một số kiểu bàn chân bẹt khác nhau. Kiểu thứ nhất đó gọi là flexible flat feet, tức là khi mà người này ngồi hoặc là khi mà đứng trên ngón chân, tức là stand on tiptoes á, thì vẫn sẽ nhìn thấy được một cái hình dáng vòm bàn chân cong ở chân của họ. Tuy nhiên khi mà họ đứng hoặc là khi họ bắt đầu đi bộ một cách bình thường thì lòng bàn chân sẽ đổ xuống và sẽ không nhìn thấy cái phần cong của vòm bàn chân đó nữa. Đấy là kiểu thứ nhất. Còn ngoài ra kiểu thứ hai đó được gọi là rigid flat feet, tức là sẽ không có vòm bàn chân một chút nào, kể cả khi đứng, ngồi hay là đứng trên các ngón chân thì đều sẽ không thấy được cái vòm bàn chân đó. Ngoài ra còn một kiểu flat feet khác, đó chính là được hình thành trong cái quá trình chúng ta làm việc và trong quá trình mà mình hoạt động bình thường, thì những cái cơ và những cái gân của chúng ta có thể là phải làm việc nhiều quá và chịu nhiều áp lực. Chính vì thế mà các cơ và gân nó không còn đủ độ khỏe mạnh như trước và nó có thể bắt đầu bị đổ xuống, yếu dần hơn và tạo thành cái hình dáng bàn chân bẹt. Thì và cái kiểu bàn chân bẹt đó được gọi là adult acquired flat feet, tức là khi mà đã trưởng thành rồi mình mới bắt đầu bị bàn chân bẹt. Thì đó là kiểu bàn chân bẹt thứ ba, cũng khá là thường gặp tại phòng khám. Và bởi vì là bàn chân, cái lòng vòng bàn chân của chúng ta ấy, nó có thể là sẽ bị đổ xuống theo thời gian khi mà chúng ta đi lại đứng quá nhiều hoặc là đi lại nhiều, hoạt động nhiều, chơi thể thao nhiều. Thì nhiều năm như vậy nó có thể làm cho cơ gân ở phía bên trong lòng bàn chân cũng như là phía bên giữa bàn chân này nó có thể bị yếu đi và không còn đủ khả năng để mà giữ cho cái phần vòng bàn chân được cao nữa.
Không biết là ở Úc mình thì cái hội chứng bàn chân bẹt này nó có phổ biến lắm không hả Ngài Duy?
Bàn chân bẹt thì rất là phổ biến ở Úc và có khoảng 30% dân số là bị bàn chân bẹt, và trong đó thì cứ một trên 10 người bị bàn chân bẹt sẽ có những vấn đề về chân như là bị đau chân chị ha.
Vâng, và như vậy thì chắc hẳn là bàn chân bẹt nó có gây đau hoặc là nó ảnh hưởng đến cái việc đi đứng của mình phải không Duy?
Dạ vâng, đúng rồi chị. Thì rất nhiều người có bàn chân bẹt nhưng mà không phải ai cũng sẽ bị đau hoặc là sẽ có những cái vấn đề do bàn chân bẹt gây ra. Thì Một số triệu chứng đau mà bàn chân bẹt có thể gây ra giống như thứ nhất là ở bàn chân thì có thể tạo ra cái bunion, tức là cái cục xương ở cái ngón chân cái. Ngoài ra có thể bị hematose, là các ngón chân của chúng ta bị cong chứ không được thẳng, kể cả là khi đứng và khi đi. Ngoài ra có thể gây ra những chai chân, tức là đau ở phía dưới lòng bàn chân nữa. Bàn chân bẹt cũng gây ra đau gót chân, các vấn đề về đau gót chân và đau ở phía trước cổ chân. Ngoài ra, bàn chân bẹt cũng có thể ảnh hưởng đến đầu gối, đến đùi, đến phần hông và thậm chí là cả phần cơ thể, phần bên trên nữa. Upper body cũng có thể gây ra một số vấn đề do bàn chân bẹt gây ra.
Và Thanh Ngô muốn biết là khi nào thì người có bàn chân bẹt cần phải đi gặp bác sĩ hoặc là đi gặp chuyên gia trị liệu về chân khác nha Duy?
Dạ, khi mà bàn chân của chúng ta bị đau hoặc là cảm thấy cổ chân bị yếu và các cơ bị căng cứng, đôi khi là nó sẽ có những cái chấn thương ở lòng bàn chân hoặc là ở cổ chân. Ngoài ra nữa thì cũng có thể có những cái vấn đề liên quan đến việc đi lại hoặc là những cái vấn đề về sự thăng bằng khi mà mình đi. Và ngoài ra mọi người có thể để ý là trước đây mình có cái vòm bàn chân, nhưng mà sau một thời gian mình đi làm hoặc là tham gia vào nhiều hoạt động mà cần phải có nhiều liên quan đến cái việc đi lại đó, và mình bắt đầu bàn chân của mình bắt đầu bị bẹt ra và không thấy cái vòm chân đấy nữa, thì cũng nên đi khám để kiểm tra xem là có vấn đề gì hay không. Hoặc ngoài ra nữa đó chính là khi mà chúng ta chỉ bị bàn chân bẹt ở một bên chứ không phải là bị hai bên, thì đó là những cái dấu hiệu mà mình cần biết để theo dõi cũng như là để biết được là khi nào thì cần phải đi khám.
Vâng, và như vậy thì mình có cái cách nào để mà khắc phục cái tình trạng bàn chân bẹt hoặc là cải thiện các triệu chứng đau do bàn chân bẹt gây ra hay không Hiến Duy?
Dạ, khi mà mọi người cảm thấy là mình có vấn đề đối với bàn chân bẹt và tới gặp podiatrist thì trước hết là podiatrist sẽ thực hiện một cái assessment gọi là biomechanical assessment để kiểm tra và đánh giá chân này, bàn chân này, đầu gối và phần hông. Bài kiểm tra đó sẽ bao gồm những cái kiểm tra để kiểm tra phạm vi chuyển động của các khớp xương, kiểm tra sức mạnh của cơ, cũng như là đánh giá dáng đi và tư thế của bàn chân khi mà đi bộ bình thường. Thì cái bài kiểm tra đó nó sẽ giúp là tìm ra nguyên nhân gây ra đau chân, có thể là do bàn chân bẹt, nhưng mà ngoài ra cũng có thể có những cái nguyên nhân khác nữa của những bộ phận liên quan đến cái khu vực bị đau chân. Thì khi mà đã xác định được nguyên nhân là vì đâu mà đau thì có thể sẽ có những cái cách trị liệu khác nhau. Thường thường đối với bàn chân bẹt, cách chữa trị nó sẽ có liên quan đến là custom orthotics, tức là một loại lót giày đặc biệt. Thì cái loại lót giày này nó sẽ có tác dụng làm để cân bằng những cái lực được phân bố không đồng đều trên bàn chân do bàn chân bẹt gây ra và tạo thành cái nguyên nhân gây ra đau chân.
Bây giờ thì xin Duy nói thêm về cái chứng đau gót chân. Nghe nói là đau gót chân thì cũng có những cái triệu chứng tương tự như là tình trạng đau của bàn chân bẹt, phải không Duy?
Thưa chị Thanh Ngôn, bàn chân bẹt là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề đau gót chân. Đau gót chân là một vấn đề mà rất nhiều người gặp phải do phải đi lại nhiều trong thời gian dài trên những cái mặt phẳng cứng. Thì nguyên nhân gây ra đau chân đó là do các cơ, gân và dây chằng của chúng ta phải mang những trọng lực lớn trong thời gian dài, và đến một giai đoạn nào đó khi những bộ phận này nó không còn khả năng để chống đỡ những cái lực đó nữa thì nó sẽ tạo thành nguyên nhân đau ở phía dưới gót chân. Và bàn chân bẹt gây ra sự phân bố trọng lượng cơ thể không đồng đều ở phía dưới bàn chân. Thế nên là những cái triệu chứng này có thể trầm trọng theo thời gian và gây ra cái đau ở phía dưới gót chân của chúng ta. Ngoài ra nữa thì đau gót chân nó cũng có thể có nhiều nguyên nhân khác. Có thể là do plantar fasciitis là một trong những vấn đề cũng phổ biến, tức là đó là do một cái dây chằng lớn ở phía dưới lòng bàn chân. Khi mà bắt đầu bị viêm và sưng thì nó có thể gây ra đau ở phía dưới gót chân. Một vấn đề đau chân khác nữa đó chính là do cái dây Achilles tendon ở phía sau gót chân. Thì khi mà cái dây chằng đó bị viêm thì nó có thể gây ra đau ở phía sau gót chân của chúng ta. Và một trong những nguyên nhân khác cũng gây ra đau gót chân đó chính là heel spurs. Heel spur là một cái phần xương được hình thành ở phía dưới gót chân của chúng ta. Tức là ngoài cái phần xương lớn ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái đoạn xương nhỏ nhỏ nữa được tạo thành ở trên cái phần xương gót chân đó, và sẽ tạo ra cái đau chân ở phía dưới gót chân ha. Thực ra tất cả những cái nguyên nhân đau gót chân này nó đều có thể liên quan đến bàn chân bẹt. Bởi vì khi bàn chân bẹt Như em nói lúc nãy đó, bàn chân bẹt nó gây ra sự phân bố trọng lực không đồng đều thì nó có thể tạo ra những chấn thương ở những cái khu vực khác nhau trên bàn chân và tạo ra cái việc đau gót chân.
Và bây giờ mình nói tới cái điều trị đi ha. Duy có
Dạ.
thể chia sẻ các phương pháp mà đang được sử dụng ở phòng khám của mình để cải thiện cái tình trạng đau do bàn chân bẹt và đau gót chân.
Dạ, tùy theo thứ nhất là mức độ đau, thứ hai nữa là thời gian bị đau thì sẽ có những phương pháp điều trị cũng như là cách điều trị khác nhau. Ở phòng khám First Choice thì Zoe có sử dụng kết hợp nhiều các cách trị liệu khác nhau để đạt được hiệu quả một cách nhanh nhất. Đầu tiên đó chính là tapping. Tapping là một phương pháp trị liệu được dùng để làm giảm stress cũng như là cân bằng lại cái trọng lực của các cơ ở dưới lòng bàn chân. Và cái thứ hai nữa đó chính là ultrasound và laser therapy. Thì ultrasound và laser therapy là một phương pháp điện trị liệu có tác dụng là làm tăng cường tuần hoàn máu và kích thích cái khả năng tái tạo tế bào và tăng cường khả năng hàn gắn vết thương. Ngoài ra còn có phương pháp là shockwave therapy. Shockwave therapy cũng có tác dụng là tăng cường tuần hoàn máu đến cái khu vực bị thương để đẩy nhanh cái quá trình hàn gắn. Shockwave therapy hoạt động bằng cách là tạo ra những chấn thương nhỏ xung quanh khu vực bị đau để gửi một tín hiệu tới não bộ và cho biết là phía dưới bàn chân đó vẫn đang có vấn đề để có thể tăng cường được cái khả năng hàn gắn vết thương. Và biện pháp tiếp theo đó chính là dry needling. Dry needling được sử dụng để làm giảm sự căng cơ. Và thường thường dry needling nó sẽ có tác dụng là làm giảm những cái mạch máu trong các khu vực bị ảnh hưởng của đau và giúp loại bỏ các tế bào bị viêm nhiễm trong các mô ở xung quanh đó. Tiếp theo sau nữa đó chính là tập thể dục exercise. Sẽ có những cái bài tập cụ thể cho từng nhóm cơ ở dưới lòng bàn chân có tác dụng thứ nhất là để giãn cơ và cái thứ hai nữa là để làm khỏe những cái cơ đó. Và cuối cùng đó chính là làm lót giày custom orthotics. Thì như lúc nãy em cũng có chia sẻ đó chính là lót giày sẽ có tác dụng là thứ nhất là hỗ trợ cho phần lòng bàn chân của chúng ta và cái thứ hai nữa đó chính là nó sẽ giúp mà để cân bằng lại những cái vị trí áp lực được phân bố không đồng đều do bàn chân bẹt gây ra thì và nó sẽ có tác dụng là để làm chỉnh sửa tư thế của bàn chân khi mà đi để chúng ta có thể đi lại một cách gọi là bàn chân được cái vị trí nó thẳng hơn và vị trí nó không có bị quá nghiêng về một bên nào đó. Dạ.
Và cuối cùng thì Duy có thể cho cái lời khuyên nào để mà mọi người có thể ngăn ngừa được các triệu chứng đau ở bàn chân để mà nó không trở nên nghiêm trọng hơn ạ?
Dạ vâng, sẽ có một số cách để mà chúng ta có thể ngăn ngừa những cái triệu chứng đau cũng như là có được những cái giải pháp chữa trị kịp thời. Đầu tiên đó chính là không nên đột ngột tăng cái mức độ hoạt động, ví dụ như là khi chạy bộ thì không nên là tăng số thời gian cũng như là tăng số quãng đường quá nhanh làm cho các cơ của chúng ta không kịp thích nghi với cái việc thay đổi đột ngột đó, nó có thể tạo ra những cái chấn thương ở dưới lòng bàn chân và đồng thời là cũng nên cho một cái khoảng thời gian đủ để mà có thể cơ thể được phục hồi sau những cái buổi tập luyện đó. Và cái việc thứ hai đó chính là cần phải mang những đôi giày tốt. Những đôi giày tốt thì nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ và làm giảm trọng lực quá tải tạo nên ở trên các cơ ở dưới lòng bàn chân và cũng sẽ làm giảm những cái chấn thương không cần thiết so với việc là khi chúng ta đi bằng chân không. Ngoài ra là trước khi tập luyện hoặc là kể cả là sau khi đi làm về mỗi ngày thì nên dành ra khoảng 10-15 phút để giãn cơ và cũng như là tập những cái bài tập để làm tăng cường cái sức khỏe cho cơ của chúng ta để có thể duy trì được cái mức độ hoạt động cũng như là duy trì được cái khả năng làm việc hàng ngày của chúng ta. Và cái việc mà tập thể thao hàng ngày đấy nó sẽ có tác dụng là cho cơ của chúng ta thứ nhất là nó sẽ khỏe hơn và để hạn chế những cái việc chấn thương trong cái quá trình đi lại hoặc là trong quá trình làm việc.
Như Duy vừa nói là nên chọn một cái đôi giày tốt, thì cái quan niệm về cái đôi giày tốt á, nhiều khi nó không có được rõ lắm. Có người hiểu là đôi giày tốt là đôi giày càng mắc tiền thì nó càng tốt thôi, thì Duy có thể giải thích một chút xíu là thế nào là một đôi giày tốt không?
Về định nghĩa của một đôi giày tốt thì nó sẽ có thể mỗi người sẽ quan niệm về một đôi giày tốt là khác nhau nhưng mà theo em thì giày đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng đầu tiên đó là khi mình mang đôi giày đó mình càng phải cảm thấy thoải mái, giày không nên quá rộng hoặc là quá chật và giày thì cũng nên là phục vụ cho cái công việc hàng ngày của chúng ta. Ví dụ công việc của mình cần phải đi lại nhiều, đứng nhiều thì một đôi giày cao gót theo em thì nó sẽ là không phù hợp và có thể là gây ra những cái đau chân cũng như là chấn thương ở bàn chân. Và ngoài ra thêm nữa là mọi người nên mang những đôi giày mà nó có dây buộc hoặc là quai dán thì nó sẽ giữ cho chân của chúng ta được chắc ở bên trong đôi giày hơn khi mà mình đi. Và đặc biệt là đối với những người mà bị cái bàn chân nó bị to bề ngang hoặc là bị cái cục xương bunion nhô ra thì nên chọn những cái loại giày gọi là wide fitting, tức là sẽ có những cái sẽ có phần đằng trước này của đôi giày nó to bề ngang hơn bình thường một chút để cho chân của chúng ta không bị bó lại khi mà mình đi.
Vâng, rất là cảm ơn Duy đã trình bày khá là chi tiết về cái hội chứng bàn chân bẹt cũng như là cái chứng đau gót chân và cả cái cách để mà chọn đôi giày tốt nữa. Một lần nữa thì rất là cảm ơn Duy đã dành thời gian để tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Ngôn và quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Mình chúc quý vị dồi dào sức khỏe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.